Đây là những vùng núi non một phần đã chìm sâu dưới đại dương, tạo nên những vịnh rộng lớn. Phần còn lại là những rừng rậm xanh lam, lan rộng từ trên lưng núi xuống sát ven biển. Trên cao, tuyết phủ quanh năm. Những dãy núi kế tiếp liền với dãy Andes mà đỉnh cao nhất tới 2.180 mét, sau này được gọi là đỉnh Darwin. Trong rừng rậm, đất bị chìm ngập dưới thảm thực vật ẩm ướt đang rửa nát. Những cây to đường kính tới 2 mét, những cây fagus lá nhỏ, cành tỏa rộng lên cao như luôn hướng tới ánh sáng mặt trời vốn hiếm hoi ở đây. Những loài rêu nấm mọc lên khắp thân cây, những cây dương sỉ không cao, có lá dài tới 1 mét. Đi sâu vào rừng rậm, giữa lòng suối sâu, những thân cây đổ đang rửa nát hoặc nằm ngổn ngang trên mặt đất, ẩn náu dưới những đám nấm dài. Khu rừng lặng im như chết, tưởng như cả đến tiếng gió bão cũng không lọt được tới đây. Giữa rừng mà không một tiếng chim ríu rít, đôi khi chỉ có tiếng vẹt kêu xa xa. Hình như cả đến côn trùng cũng không muốn sống ở nơi thầm lặng này. Chỉ thấy những con nhện hoang dại sống bừa bãi trong đám cỏ cây rậm rạp. Nhưng ở phía bắc của đảo lại có sự khác biệt lạ kỳ. Ở đây thảm thực vật nghèo nàn, không có cây lớn, chỉ thấy những loại cây thấp nhỏ, hoa thưa thớt. Ở vùng này bão dai dẳng và gió thổi liên tục. Darwin cùng với Harris đi khảo sát tìm hiểu dân cư vùng đất lửa. Những thổ dân của đảo có lẽ là những người cổ xưa nhất trên trái đất. Họ thường sống ở vùng phía bắc. Trong đợt đi thăm trước, Fitzroy đã mang 4 người thổ dân về Anh, một người đã chết, 3 người còn sống, nay lại được trở về quê hương cũ. Có 4 bộ lạc ở vùng này, đó là những bộ lạc của lục địa chiếm phần lớn vùng bắc của đảo. Cách sinh sống đã đổi thay từ khi có những đàn ngựa du nhập vào đây. Trước sống định cư, đi săn, câu cá, nay chuyển thành du mục. Thổ dân sống trong những lều da hoặc những căn nhà thô sơ lợp bằng lá cây, cành gỗ. Họ mặc đồ da hải cẩu, dùng những đồ trang sức như lông chim sặc sỡ, xương chân hải âu. Họ vẫn giữ phong tục như bôi mặt, vẽ người. Sống giữa thiên nhiên hoang dại nên sức khỏe họ rất tốt. Họ có thể ngủ trên những phiến đá lạnh mà không cần chăn, hoặc đi suốt ngày dưới trời mưa dầm, bão tuyết để nhặt trứng chim hải âu, ném lao, đâm cá. Đi sâu vào trong đảo, Darwin thấy khắp nơi đá lởm chởm, khô cằn, khắp nơi là hình ảnh hoang vu, như gần bên cái chết chứ không có sự tồn tại. Khắp nơi đều thể hiện sự hủy hoại tàn bạo của thiên nhiên, trong những vực sâu thẳm, trên những đường nét núi non hiểm trở, những cơn gió lốc xoáy tròn, những trận mưa rào ào ạt và cả những thổ dân ở đây nữa. Thổ dân sống hoang dã, họ chưa biết cách nhóm lửa nên cứ giữ ngọn lửa âm ỉ cháy suốt đêm ngày. Chính vì vậy nên Magellan đi qua đảo này, ông đã thấy những ánh lửa lập lòe trong đêm khuya. Darwin gặp rất ít những vật thể hóa thạch trên đảo đất lửa. Hình thái địa chất đã ám ảnh và làm Darwin say mê. Nhớ đến cuốn sách của Liao, ngắm nhìn phong cảnh dãy núi Andes hùng vĩ, nhìn những thổ dân sống hoang dại, Darwin liên tưởng đến khoảng thời gian vô tận cần thiết để tạo nên những cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ. Nhưng hàng triệu năm cũng vẫn là ngắn ngủi, nhỏ bé đối với cái tồn tại xa xưa trường cửu của trái đất. Và nếu điều đó đúng thật với địa chất học và các động vật, thì đối với con người sẽ có ý nghĩa gì? Và sự có mặt của thổ dân trên đảo mà thoạt nhìn ta khó tin là những người đồng loại và cùng ở chung một thế giới với chúng ta cũng có ý nghĩa gì? Darwin ghi nhận xét như vậy trong cuốn nhật ký. Điều gì đã tạo nên khoảng cách và sự hoàn chỉnh từ những con người đó với những hiểu biết sơ khai đến những trí tuệ tài năng tuyệt vời của những con người ngày nay? Những Newton, Laplace, thời gian và sự tiến hóa, những cảnh tượng đó hàng ngày, hàng giờ đập mạnh vào tâm trí Darwin, làm nảy sinh những ý nghĩ mới. Phải chăng đó là mầm mống cho những phát kiến thứ ba được ghi nhận 38 năm sau trong cuốn Nguồn gốc con người? Càng ngày, Darwin càng có ý thức đầy đủ hơn về giá trị những suy nghĩ khoa học mới của anh. Trong một bức thư gửi cho em gái Katharina, Darwin viết: "Nếu không làm xong công việc, anh sẽ không được yên nghỉ dưới mồ, anh sẽ là một bóng ma vất vưởng ở viện bảo tàng khoa học. Ít lâu sau, anh lại viết một bức thư khác. Anh nghĩ rằng dù chỉ làm được chút ít để mở rộng kho tàng hiểu biết thì điều đó cũng là một mục đích cao quý của con người. Tháng 8 năm 1833, tàu Bicco đến Bahia Blanca, Vịnh Trắng. Darwin đi thăm thị trấn, cách cảng 35 cây số về phía bắc. Anh đi dạo chơi dọc theo dãy nhà cao đẹp lộng lẫy nằm ở hai bên đường phố lát đá trắng. Một buổi sáng, cưỡi ngựa đi thăm vùng đồng bằng hoang dại của miền Bắc Patagonia, Darwin gặp một đàn chim kỳ lạ của địa phương. Chim cao tới 2,5 mét, cánh ít phát triển nên không bay được, nhưng chân lại dài và khỏe nên chạy rất nhanh. Đó là những con đà điểu Nam Mỹ. Dân địa phương quen gọi là chim lạc đà vì chúng có hình dáng tựa tựa giống như vậy. Cổ dài uốn cong, đầu nhỏ ngẩng cao, lưng có bướu nhỏ, dáng đi chậm chạp, nặng nề. Cũng như lạc đà, chim đà điểu thường ăn cây cỏ khô cằn. Đôi khi, chúng ăn cả đá vụn để giúp dạ dày dễ tiêu hóa. Không ở đâu đàn chim lại bạo dạn như ở đây. Có khi chúng đến sát Darwin rồi đột nhiên tung rộng đôi cánh và chạy như bay trong gió. Suốt một ngày nóng nực, Darwin đi men theo những vùng lau sậy, cỏ sắt cứa đứt cả da thịt. Anh dìm mình trong bãi lầy rậm rạp để đến gần một đàn đà điểu đang bắt cá trong đám bùn ẩm ướt ven sông. Hàng giờ, Darwin kiên nhẫn đợi. Cuối cùng, anh thấy cả đàn đà điểu bơi qua lòng sông rộng hàng trăm mét, nước chảy xiết. Trong những ngày ở Bahia Blanca, Darwin đi dọc theo những vùng ven biển. Lẫn trong những đám cát lầy sát bờ, anh thấy những xương đầu và thân những con vật khổng lồ thời xưa, to như voi, cổ dài như ngựa. Phải chăng đây là những con voi ngựa đã từng làm nổi danh Cuvier một thời oanh liệt? Ngày 8 tháng 9 năm 1833, Darwin chuẩn bị cuộc hành trình từ Bahia Blanca tới Buenos Aires. Chuyến đi này không thuận lợi vì rất khó tìm được một gaucher để dẫn đường. Khi thì gia đình không cho họ đi vì đường xá xa xôi, khi thì bản thân gaucher quá nhát, chỉ thấy bóng dáng chim đà điểu ở xa. Có người đã bỏ chạy. Quãng đường dài tới 640 cây số, hầu như không có người ở. Khắp nơi chỉ thấy cánh đồng trơ trụi, lởm chởm đá vôi và đất sét. Khí hậu nóng khô, không một bóng cây, không một bụi rậm, chỉ thấy vài đám cỏ héo cằn. Tất cả đơn điệu. Có lẽ Darwin là người nước ngoài đầu tiên leo lên ngọn núi Ventana, cao 1,000 mét. Không có một giọt nước. Nơi đây vách núi dựng đứng, vùng đồng bằng bao la chung quanh giống như một biển rộng đến lặng chìm nơi chân núi. Cảnh vật đơn điệu chán ngán, không có màu tươi xanh, chỉ thấy một nền xám trắng khô cằn của đá thạch anh và màu vàng cỏ úa trên cánh đồng rộng. Sau 14 chặng nghỉ, trưa ngày 20 tháng 9 năm 1833, Darwin tới Buenos Aires, thủ đô của Argentina. Lúc đó có 6 vạn dân nằm trên bờ phải con sông Plata. Phong cảnh thật đẹp, ở đây cây cỏ xanh tươi quanh năm, ngay cả mùa đông trong công viên vẫn có hoa nở. Mùa hè thời tiết nóng nực, những buổi chiều nhiệt độ giảm dần, ban đêm trời mát hẳn vì luôn có gió nhẹ thổi. Cơn gió Pampero từ Tây Nam tràn về, mát dịu. Có lẽ cũng vì vậy mà thành phố mang tên là Buenos Aires, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là không khí tốt lành. Darwin ở Buenos Aires một tuần lễ, đi thăm các khu phố, nhà cửa, phần lớn nhà xây một tầng, trên gác sân có ghế ngồi hóng mát. Darwin viết thư cho chị Carolina mô tả chặng đường đi tới thủ đô Argentina. Trông em thật không khác gì một kẻ mang rợ cổ xưa, mặt mũi lem luốc như người nạo ống khói, lưng dắt khẩu súng lục, còn tay cầm chiếc búa địa chất. Trong đoàn thư khác, anh viết: em đã gần trở thành một gaucher thật sự, biết uống mate, hút xì gà và nằm ngủ ngon lành trong chiếc màn trời, thoải mái như nằm trên giường đệm ấm êm. Thật là một cuộc sống bảo đảm cho ta sức khỏe dồi dào. Suốt ngày trên lưng ngựa, đêm ngủ trong bầu không khí mát lành, em cảm thấy thật khoan khoái. Darwin cũng dự những cuộc nhảy vui cuối tuần ở ngoài đường phố. Anh viết thư cho em gái Katharina. Anh có một thú vui là đi dạo chơi ngắm nhìn những cô gái Tây Ban Nha xinh đẹp. Khi thấy những nàng tiên đó lướt đi trên đường phố, anh cảm thấy yêu mến những cô gái đó như những mẫu côn trùng và hoa. Và tiếng chào Senorita nghe thật dễ thương. Trong lá thư sau, Darwin còn kể chuyện cho em nghe. Có lần, một gaucher vẻ dữ tợn, râu rậm, mắt sắc đến trước mặt anh. Cậu ta nói muốn hỏi anh một câu và yêu cầu anh phải trả lời cho thành thật. Anh lo rằng đó có thể là một câu hỏi khó khăn tỉ mỉ và anh chờ đợi. Nhưng rồi, gaucher chỉ hỏi: "Xin ngài hãy nói thật, John Carlos. Có phải những người đàn bà Buenos Aires là những người đẹp nhất thế giới không ạ?" Anh vội trả lời luôn: "Vâng, thưa ông, thật đúng như vậy." Chàng gaucher sung sướng cười vang để lộ hàm răng trắng muốt và kêu to: "Hãy lại đây các bạn ơi, đây là một ngài đã đi rất nhiều nơi và đã qua nửa vòng trái đất. Chính ngài cũng xác nhận điều mà chúng ta tin tưởng và nay chúng ta biết rõ đó là sự thật." Darwin ở Buenos Aires một tuần lễ rồi lại tiếp tục lên đường. Khi nghiên cứu kỹ địa chất các vùng ven sông, trên những lớp bờ dốc, anh thấy hàng trăm bộ xương động vật đủ loài, đủ lứa tuổi bị vùi sâu trong lớp đất. Darwin đào bới được xương của những loài ngựa cổ, những con mastodonte, xương và lớp áo vảy của những con tatu khổng lồ xa xưa. Anh suy nghĩ về những sự kiện đó. Việc phát hiện ra những xương loài vật thời cổ xưa ở miền Nam Mỹ và trước đây ở Bắc Mỹ cho thấy rằng hai miền đó trong một thời kỳ địa chất gần đây đã có những loài động vật giống nhau. Càng suy nghĩ về những sự kiện đó, Darwin càng thấy lý thú. Với những con mastodonte thời xưa, châu Mỹ đã giống miền khí hậu ôn hòa của châu Âu và châu Á về mặt động vật học. Việc phát hiện những động vật thời cổ xưa đã hóa thạch ở hai bên bờ Elbering và trong những cánh đồng vùng Siberia làm người ta nghĩ rằng vùng Tây Bắc Bắc Mỹ xưa kia là điểm tiếp cận giữa lục địa với thế giới mới. Rồi những loài vật cổ xưa đã du nhập vào châu Mỹ qua phần đất của Elbering. Nơi này về sau đã chìm sâu dưới đại dương. Chuyến đi khảo sát ở Argentina làm Darwin hiểu rõ rằng luận thuyết về những tai biến địa chất thường được mọi người thời đó chấp nhận là hoàn toàn sai, còn luận thuyết của Liel về những biến đổi dần dần của trái đất lại thật đúng đắn. Darwin quan sát tỉ mỉ sự hình thành đất đá ở khắp vùng. Anh không hề nhận thấy chút dấu vết nào của những tai biến địa chất. Darwin buộc phải xác nhận rằng phần vỏ trái đất ở vùng địa dư nhỏ bé này đã được hình thành chậm chạp, dần dần qua hàng triệu năm. Đó là một kết luận cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ suy nghĩ của Darwin. Nếu như nhà địa chất học đã có thể xác định rằng trái đất trong hình thái hiện nay không cần nhờ những lực siêu phàm đã biến đổi qua vô vàn triệu năm, thì tại sao nhà sinh vật học lại không thể vứt bỏ ý nghĩ về sự sáng tạo riêng biệt cho từng cá thể mỗi loài? Tại sao lại không nghĩ được rằng những sinh thái nguyên thủy nhất đã dần dần phát triển để tạo nên những loài hiện nay? Lại một năm sắp qua, năm thứ hai của chuyến đi trên tàu Beagle. Darwin rất nhớ nhà, nhưng anh cảm thấy còn phải tiếp tục đi nhiều hơn nữa để khám phá hết những điều bí ẩn. Giờ thì không phải là 2-3 năm, mà có thể là 4-5 năm hoặc lâu hơn nữa, miễn là anh đạt được mục đích cuối cùng. Tháng 12 năm 1833, Darwin đi thăm Patagonia. Đây là một vùng bằng phẳng, hình tam giác, đỉnh nhọn ở cực Nam Mỹ, chiếm một diện tích 83 vạn cây số vuông. Thực vật ở đây nghèo nàn. Nhà hàng hải nổi tiếng người Tây Ban Nha Magellan đã phát hiện ra vùng này từ năm 1520 và đặt tên như vậy. Có người cho rằng chữ Patagonia được đặt theo tên họ những thổ dân vùng đó, Patagonia, do kích thước bàn chân họ. Nhưng có lẽ không phải như vậy. Theo ngôn ngữ địa phương, Bata có nghĩa là 100 và Oniken là tên thổ dân trong vùng. Như vậy, Patagonia phải chăng có nghĩa là sự phân chia địa phương thành 100 vùng sau khi bị xâm chiếm, đô hộ? Động vật của vùng Patagonia cũng nghèo nàn, hiếm hoi như thảm thực vật. Chỉ thấy trên cánh đồng khô cằn một vài con bọ hung đen bò lang thang đây đó. Đôi lúc, Darwin gặp những con rắn mối chạy vội vàng trên mặt đất nứt nẻ, khô cằn. Có hai người thổ dân hướng dẫn Darwin cưỡi ngựa đi thăm vùng Patagonia. Anh gặp những con vật đặc thù nhất của Nam Mỹ, cổ dài, bốn chân thon, giống những con lạc đà phương Đông. Đó là những con guanaco hay lama hoang dại, thường đi từng đàn hai ba chục con. Trên bờ sông Santa Cruz, ở những nơi hẻo lánh, có cây rậm che kín, Darwin đã thấy mặt đất phủ đầy xương, có nơi anh đếm được tới 20 xương sọ loài vật đó. Darwin nhặt xem kỹ, anh thấy xương không hề bị gặm nhấm, vỡ nát, nghĩa là không phải do các con vật khác ăn thịt. Thổ dân kể rằng loài lama ưa chọn những vùng nhất định để đến nằm chờ chết. Một buổi chiều, Conrad Mantell, người họa sĩ mới của tàu Beagle, bắn được hai con đà điểu đặc biệt, còn gọi là đà điểu Petit. Loại này thường sống trên những cánh đồng Patagonia, miền Nam Mỹ. Loại chim này có hình thái riêng biệt, lông nhiều, màu đen, có vằn đốm trắng, chân ngắn. Darwin đã được các gaucho ở vùng Rio Negro kể chuyện về loài đà điểu này, nhưng anh chưa thật chú ý và hiểu nhiều về loài đó. Đến khi đoàn thủy thủ làm thịt chim ăn, Darwin mới chợt nhớ đến mối liên quan giữa loài Petit và những con đà điểu thông thường vẫn thấy trong vùng. May mắn thay, những phần thân mình đà điểu vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ Sean Covington giúp đỡ, với tài khéo léo của anh, Darwin đã hoàn thành được toàn bộ mẫu chim đà điểu Petit để nghiên cứu. Cuối cùng, Darwin xác nhận rằng, tuy rất gần với loại đà điểu thường gặp Triamericana, nhưng loại này vẫn có những nét riêng biệt, về sau được đặt tên là đà điểu Darwin, Ri Darwin. Sự kiện đó làm Darwin suy nghĩ, giữa hai vùng sinh sống của hai loại đà điểu, không hề có hàng rào địa lý như núi sông, sa mạc. Vậy, có thể nào tin rằng đấng sáng tạo đã xếp đặt thêm một loài đà điểu thứ hai riêng biệt mà không có lý do nào cả? Câu hỏi đó luôn ám ảnh Darwin trong suốt thời gian ở Patagonia. Sau những ngày đi khảo sát khắp vùng, Darwin lại lên tàu tiếp tục chuyến đi. Ngày 9 tháng 1 năm 1834, tàu Beagle thả neo ở San Julian. Một lần, Fitzroy cùng Darwin và bốn thủy thủ mang vũ khí đi thuyền vào bờ để khảo sát. Gió thổi mạnh, thuyền gần tới bờ thì sóng lại đẩy ra xa, nên cả đoàn thủy thủ phải vất vả vật lộn với sóng gió mãi mới tới nơi. Đặt chân trên đất liền, họ phải đi bộ khá xa mới hết vùng cồn cát. Đến nơi đất bằng phẳng, mọi người đều mệt mỏi, khát nước. Ai cũng mong tìm được một khe suối trong hoặc một giếng nước ngọt để thỏa sức uống, nhưng tìm đâu cũng không thấy. Darwin bước lên một mỏm đá cao, nhìn ra xa, thấy như có một hồ nước trắng xóa. Darwin cùng một thủy thủ tình nguyện đi lấy nước, nhưng đến nơi chỉ thấy một vũng muối trắng tinh. Buổi chiều, cả đoàn mệt lử, Fitzroy và một thủy thủ ở lại đốt lửa làm tín hiệu. Darwin và ba thủy thủ khác chèo thuyền trở về tàu Beagle, gọi những người khác mang theo nước đến tiếp viện. Gần nửa đêm, mọi người mới lịch kịch về đủ trên tàu. Sau lần đi khảo sát đó, Darwin sốt liền 3 ngày, nhưng anh đã được thêm lòng tin yêu của đoàn thủy thủ. Ít lâu sau, Darwin lại lên bờ khảo sát. Anh ở lại đây 8 ngày, đi thăm ngọn đồi khác. Chính ở vùng này, trong lớp bùn đỏ phủ trên lớp đá sỏi của cánh đồng, Darwin tìm thấy những bộ xương loài ngựa cổ xưa đặc biệt, thuộc loài da dày, nhưng lại có cấu trúc xương cổ rất dài. Nghiên cứu kỹ những mẫu xương thu lượm được, Darwin nhận thấy loài vật cổ xưa đã bị hủy diệt đều thật giống với một loài sinh vật hiện thời sống trong vùng. Đó là những con lama thường đi từng đàn khắp nơi ở Patagonia. Suốt ngày, Darwin đi tìm kiếm những mảnh xương cũ còn chìm vùi trong lớp đất. Đêm khuya, một mình trong căn phòng chật hẹp, hàng trăm ngàn câu hỏi khác nhau lại dồn dập đến trong tâm trí Darwin. Mấy tháng trước đây, chẳng phải anh đã gặp những hóa thạch biểu hiện sự giống nhau kỳ lạ giữa những loài đã bị hủy diệt và những loài đang sống trên cùng một vùng đất đó sao? Rồi, những hóa thạch của loài vật khổng lồ mang vỏ, áo giáp rất giống với loài ta tu hiện nay. Những hóa thạch của loài ngựa cổ xưa ở ngay nơi có những đàn lama hiện thời đang ăn cỏ. Đó không thể là những sự kiện riêng lẻ, ngẫu nhiên. Tất cả đều biểu hiện một mô hình chung, mối quan hệ kỳ lạ giữa những sinh vật đã chết và hiện đang sống. Nguyên nhân nào đã làm các loài đó biến đi? Có thể nghĩ đến những thảm họa đột biến lớn lao nào đó chăng? Nhưng những nghiên cứu khảo sát địa chất học về vùng La Plata và Patagonia đều dẫn đến kết luận rằng ở những vùng đó chỉ có những biến đổi tác động dần dần, chậm chạp. Vậy thì, nguyên nhân nào đã làm những loài cổ xưa biến mất? Phải chăng con người khi xâm nhập vào miền Nam Mỹ đã hủy diệt các loài đó? Hay Thượng Đế đã tạo ra những loài mới sau khi gây nên những thảm họa hủy diệt các loài cũ? Nếu quả như vậy, vì sao Đấng Sáng Tạo lại thường xếp đặt thay thế những loài bị hủy diệt bằng những loài mới rất giống như cũ? Vì sao Đấng Sáng Tạo không thay thế bằng những loài mới hoàn toàn khác hẳn? Vì sao lại có sự giống nhau đó? Bây giờ, Darwin đã có đủ bằng chứng thực tiễn để nghi ngờ về những thảm họa đột biến trên trái đất. Nếu toàn bộ luận thuyết về những đột biến địa chất bị phá sản, thì hẳn phải có một giải thích khác hoàn toàn mới về sự giống nhau kỳ lạ giữa những động vật đã hóa thạch và những sinh thái hiện còn sống. Những câu hỏi xuất hiện, kế tiếp nhau, chưa được trả lời, lại có thêm những sự kiện mới đặt ra những câu hỏi khác. Những ngày đi khảo sát tiếp nối nhau, chồng chất thêm những sự kiện mới, phong phú, sâu sắc và mãnh liệt đến mức Darwin không thể ngay lúc đó hiểu hết mọi ý nghĩa. Ngày 13 tháng 4 năm 1834, tàu Beagle thả neo ở cửa sông Santa Cruz. Con sông đổ vào biển ở nơi cách cảng San Julian 60 dặm về phía nam. Năm ngày sau, Darwin cùng một đoàn người đi trên 3 chiếc thuyền nhỏ, khảo sát dòng sông trong 3 tuần lễ liền. Sông rộng từ 300 đến 400 mét, sâu gần 5 mét, nước chảy đều đều. Nước sông màu xanh hơi trắng đục như sữa. Trong chuyến đi này, Darwin bắn được một con chim ưng, hai cánh dang rộng tới 20 mét, từ mỏ đến đuôi dài hơn 1 mét. Những con chim này có ở khắp nơi trên dãy núi Andes, tới tận El Magellan. Chúng thường sống treo leo trên những núi đá, vách thẳng đứng. Người dân Chile kể rằng chim ưng không quen làm tổ. Vào những tháng 1, chạp, chim mái đẻ 2 quả trứng to ở bờ sườn núi đá. Chim con tới 1 năm mới bay theo chim cha mẹ đi kiếm mồi. Sau 21 ngày đi khảo sát dọc sông Santa Cruz, ngày 8 tháng 5 năm 1834, Darwin trở lại tàu Beagle. Cuối tháng 5 năm 1834, tàu Beagle vào El Magellan lần thứ hai. Fernando de Magellan, nhà hàng hải nổi tiếng người Bồ Đào Nha, sinh vào cuối thế kỷ 15, là người đầu tiên đã đi thám hiểm vòng quanh thế giới. Năm 1519, Magellan đi từ San Luca de Barrameda, một cảng của Tây Ban Nha, nơi mà 21 năm về trước, Christopher Columbus cũng xuất phát trong chuyến đi thứ ba của ông. Magellan dự định đi theo phía Tây để tới quần đảo Moluccas. Sau khi qua Đại Tây Dương và dọc theo bờ biển phía đông của Nam Mỹ, ngày 21 tháng 10 năm 1520, tàu đến cực nam Nam Mỹ. Thấy một eo hẹp nhỏ, tưởng như một khe cục, Magellan ra lệnh cho tàu đi sâu vào eo. Càng vào sâu càng thấy những lạch nước biển rộng hơn. Cuối cùng, ngày 28 tháng 11, Magellan đã đi qua eo dài 600 cây số tới một vùng biển trong xanh, mặt nước phẳng lặng, yên lành. Vì vậy, Magellan đã đặt tên biển đó là biển Thái Bình. Lần đầu tiên, sóng nước mênh mông của Thái Bình Dương đã chịu khuất phục đoàn tàu của Magellan thẳng hướng tới Philippines. Nhưng Magellan đã không thể trở về tới quê hương. Trong một trận giao chiến ác liệt, nhà hàng hải nổi tiếng đã yên nghỉ vĩnh viễn bên bờ những quần đảo đó. Tháng 6 năm 1834, tàu Bico bắt đầu đi vào những lạch nhỏ El Magellan. Chưa bao giờ Darwin thấy một cảnh tượng buồn chán, một đất nước ảm đạm như vậy. Những khu rừng ở xa xa, nơi lá cây một màu đen sẫm, nơi tuyết phủ trắng xóa, ẩn hiện mờ mờ qua làn không khí lạnh buốt ẩm ướt sương mù. Càng đi sâu vào phía trong, dọc theo hành lang tối đen, càng có cảm giác như đi sâu vào một thế giới khác, đầy nguy hiểm đe dọa. Nhìn cảnh tượng khủng khiếp như vậy, Darwin không hề ngạc nhiên khi nhớ lại câu chuyện cũ. Trong đoàn 265 người ở trên 5 chiếc tàu của Magellan, khi vào thám hiểm eo này, đã có những thủy thủ hoảng sợ, nổi loạn, rồi giết chết thuyền trưởng để lái tàu quay trở lại. Gió thổi mạnh, nhưng sương mù vẫn dày đặc. Cảnh vật núi rừng xuất hiện lờ mờ ở xa. Những đám mây đen bay lướt nhanh trên triền núi. Những đỉnh cao tuyết phủ lô nhô, những hình răng cưa nổi rõ trên nền trời xám xịt. Dần dần, sương mù tan, để lộ ra trước mắt ngọn núi Sarmiento cao 2.000 mét của đảo đất lửa. Những rừng cây tối đen phủ kín nơi chân núi, phía trên là tuyết trắng, những khối tuyết không bao giờ tan như sẽ tồn tại mãi cùng với đất này. Những dòng băng chảy uốn khúc, quanh co qua những vùng tuyết phủ, trông xa như những thác nước lớn từ trên cao đổ xuống. Cảnh tượng thật kỳ lạ. Bờ biển phía tây của đảo đất lửa là những đồi đá hoa cương dốc đứng, cảnh tượng hiu quạnh, lặng lẽ, lẻ loi. Vì vậy nơi đây xưa kia đã có tên là Vịnh Buồn Chán. Cuối tháng 6 năm 1834, tàu Bico vào biển Thái Bình. Darwin nhìn lại cảnh tượng hải hùng vừa qua, con tàu lại nhấp nhô vượt sóng. Tháng 7 năm 1834, tàu Bico thả neo ở Valparaiso, cảng chính của Chile. Đất nước Chile thật đẹp, nhất là sau những ngày buồn thảm rét mướt sương mù ở vùng đất lửa. Ở Valparaiso, không khí ấm áp và đầy ánh nắng, Darwin cảm thấy mình như con bướm lạc bay trong một vườn hoa đầy sắc hương. Sau thời gian dài lạnh lẽo trong chiếc kén tối tăm, Darwin lên cầu tàu, ngắm nhìn trời mây, cảnh vật chung quanh, trời trong xanh và không khí mát dịu. Ánh nắng rọi chiếu khắp nơi như truyền đầy sức sống. Từ bến tàu thả neo nhìn vào thành phố, phong cảnh lại càng thật đẹp. Valparaiso được xây dựng dưới chân những dãy đồi cao, một đường phố chính chạy song song với bờ biển. Nhà cửa nằm sát nhau, những ngôi nhà nhỏ, thấp, quét vôi trắng, lợp ngói đỏ nổi rõ trên nền xanh đậm của sườn dãy núi Andes xa xa. Trên những lưng đồi đất đỏ, rải rác những mảng xanh của thảm thực vật phong phú, thắm tươi. Ở Valparaiso, Darwin nhận được thư của Henslow. Trong thư có đoạn viết: những mẫu vật anh gửi từ Montevideo đã đến nơi, tất cả đều rất tốt, tôi đã giữ gìn chu đáo, chờ ngày anh về nghiên cứu tiếp. Henslow đã gửi cho Darwin tập 2 cuốn sách của Liel, nay lại gửi thêm tập 3 vừa mới xuất bản. Darwin cảm thấy sung sướng vì có một người thầy, một người bạn như vậy, luôn luôn quan tâm giúp đỡ anh. Darwin đi thăm quanh vùng và chuẩn bị chuyến đi khảo sát vùng núi Andes. Dãy Andes nằm ở phía đông thành phố Cruz cổ xưa, dài 7.000 cây số, nơi rộng nhất đo được gần 300 cây số, còn lại hẹp nhất là 170 cây số. Ở vùng Patagonia, độ cao trung bình của núi là 3.000 mét. Tên dãy núi Andes bắt nguồn từ chữ Andi, một danh từ cổ xưa của Peru, có nghĩa là phương đông, và theo ngôn ngữ của thổ dân Quechua lại có nghĩa là kim loại. Ở phía bắc, có những con đường nhỏ băng qua dãy núi dẫn từ đồng bằng miền đông tới bờ biển phía tây. Darwin chuẩn bị vượt qua dãy núi Andes. Một đoàn thổ dân dắt 10 con lừa đi theo để chở đồ và người. Trên đường bằng phẳng, lừa có thể mang tới 200 kg, nhưng trên những triền núi dốc, mỗi con giỏi nhất cũng chỉ chở được 50 kg. Darwin cao trên 1m8 nên anh phải chọn con lừa lớn nhất để cưỡi. Anh đã ghi trong nhật ký của mình những dòng ngợi khen các con vật đó. Với những cái chân thon mảnh, không tương xứng với những bắp cơ, thế mà những con vật đó đã mang nổi một trọng lượng lớn đến thế. Chuyến đi lâu hơn một tháng, đầy khó khăn gian khổ, nhưng cũng chứa chan nhiều kỷ niệm hứng thú sâu sắc. Đi suốt ngày, buổi chiều, đoàn người mới tới lưng núi. Ở đây, cảnh mặt trời lặn thật đẹp, những thung lũng chìm dần trong bóng đêm, còn đỉnh tuyết trắng vẫn vương màu hồng nhạt. Darwin nghỉ trong một ngôi nhà nhỏ ở sườn núi. Đêm yên tĩnh, đôi lúc mới nghe thấy tiếng kêu rời rạc của con chim núi hoang dại hoặc tiếng than vãn của vài con chim táp mũi.